tử cống. Tử cống là một môn đệ của Khổng Tử. Thì Tử Cống một hôm đi du lịch nước Sở phương Nam, thì khi mà trở về ngang qua nước Tấn, thì đi đến bờ Nam của Hán Thủy, thì bỗng dưng thấy có một ông già đang còn lo là làm chuyện vườn tược á. Tử Cống thấy cái ông già này, ông cứ xách một cái bình nước á, mà đi múc nước ở trong những cái chỗ đất được khoét như là giếng á, khoét giếng á, đào giếng á. Rồi ông này cứ ôm cái vò nước đi, tới đi lui mà tưới cây cực nhọc vô bờ. Mà mỗi lần tưới như vậy thì hiệu quả không được bao nhiêu, cho nên Tử Cống mới ngừng lại và nói với ông già nói lên trên rằng là có hai cái loại cơ giới, có hai loại máy móc mà một ngày nó có thể tưới được đến cả mấy cái xào đất như vậy á, mà dùng sức thì rất là ít nhưng mà công dụng của nó rất là lớn. Ông có muốn dùng nó không? Ông già này mới ngẩng lên nhìn Tử Cống rồi hỏi rằng dùng máy móc thì làm sao mà tưới nước. Tử Cống nói rằng là thì mình dùng một cái loại cơ giới đó, đó. Đại khái nói giải thích cái cơ giới, cái máy móc đó, đó. Thì cái loại đó thì khi nào nó cũng đằng trước thì nó nhẹ mà đằng sau thì nó nặng, tức là để mà khi mà nước nó chảy vào trong cái đằng trước nó nhấc lên, xong rồi khi mà cái nước nó tuôn ra phía dưới thì cái này nó lại cái sau nó lại làm cho cái trên hỏng lên, cứ như thế mà nó múc nước thôi. Thì như thế đó thì có thể là dùng nước rất là nhiều. Nhưng mà cái ông già này nghe xong á thì mặt ông hơi đổi sắc, rồi ông mỉm cười và nói rằng là tôi cũng có nghe thầy tôi giảng qua rồi, hễ mà dùng tới máy móc á thì thế nào á cũng có cơ sự. Cơ sự tức là có những cái chuyện của máy móc, mà có cơ sự á thì nhất định nó sẽ có cơ tâm. Cơ tâm là một cái tâm hồn nó máy móc. Cơ tâm á thì chắc chắn rằng là không khi nào nó có thể đầy đủ cái vấn đề gọi là thuần khiết. Thành ra cái tâm mà không có thuần khiết như vậy á thì đương nhiên cái tâm đó nó phải bất định, mà cái tâm bất định đó đó thì không có thể nào mà giữ được đạo, nắm được đạo hết á, với cái tâm đó như vậy. Cho nên tôi không phải là không biết máy móc, nhưng mà tôi rất ư là xấu hổ khi phải dùng tới nó. Thì để nhẹ nhắc thôi, là câu chuyện đại khái rằng là Từ Cống là dạy là này cái cách mà sử dụng tới cơ khí, cơ giới để mà làm cho vận dẫn thủy nhập điền, đưa nước vào, làm những cái máng, rồi làm những cái mà bánh xe để nó quay, để cho nước nó vô những cái đó rồi nó đổ vào những cái máng đó, rồi nó đưa vô vào trong trong ruộng đó. Thì như vậy thì không có tốn công sức lắm mà nó lại rất là có hữu hiệu. Nhưng mà ông già này thì ông nói như vậy, ông bảo là người mà hay sử dụng tới cơ khí, cơ giới thì cái người đó thế nào cũng có cơ sự, mà đã có cơ sự đó thì là phải có cơ tâm, mà đã cơ tâm á thì cái tâm nó bất định, mà bất định á, tâm bất định á thì tâm đó không có giữ được đạo. Cho nên không phải tôi không biết tới cơ khí, nhưng mà tôi rất là xấu hổ khi mà sử dụng những thứ đó. Thế thì cái câu chuyện này á thì đại khái như là mình nhìn thấy ông này là một ông nhà quê, có biết máy móc đại khái như thế, là chê máy móc. Mà máy móc á thì thời buổi này là thời buổi mà con người ta nó chạy theo máy móc rất là dữ dội hơn lúc nào hết. Rồi thế nhưng á khi mà mình suy nghĩ cái nó hại nhiều hơn là lợi. người ta gọi là lợi bất cập hại. Nếu mà lợi bất cập hại thì mình kể nó là hại, còn nếu mà hại bất cập lợi là mình kể nó là lợi. Tại vì cuộc đời nó nói thẳng là cái gì nó cũng như con dao hai lưỡi hết, nên Đức Phật còn nói như vậy. Đại thừa là một bát cam lồ và đồng thời cũng là một chén thuốc độc. Ở trong đại bát niết bàn kinh ấy, Đức Phật nói như vậy. Thì như thế mình đủ biết rằng là ở cuộc đời này nó cái giống gì nó, nếu mà biết xử á thì nó đều là lợi, mà không biết xử á thì nó đều là hại. Thành ra đương nhiên, thành ra bây giờ nó chỉ có cái vấn đề là mình suy nghĩ mà là lợi bất cập hại hay là hại bất cập lợi. Khoa học thì đương nhiên khoa học cũng cằn thiệt, nhưng mà điều nhưng mà cũng có lúc nó cũng không cằn. Ví dụ ví dụ bây giờ mình nói là hỏa tiễn thì cũng là khoa học ấy. Đó. Ví dụ như thế, bây giờ tụi nó khủng bố, nó đặt bom thì cũng là khoa học ấy. Đó. Mà nhờ nó có cái chiếc xe nó đi mới lẹ, nó mới đến đúng giờ để đặt bom. Đó. Chứ nếu mà hồi xưa mà nó đi bộ là nó đâu đâu mà nó đi bộ, nó khiêng bom nó cũng chết nữa. Đó. Thành ra khoa học đồng thời đó cũng có lợi mà đồng thời cũng có hại. Nhưng bây giờ mình chỉ xem cái bất cập. Rồi, nói đi. Lợi. Có nhiều cái bệnh đó, nó cần phải dùng tới một cái thứ độc. Mà bổ mà quá overdose nó cũng chết, nó bụng ngửa hết rồi. Nhưng cũng chết thôi. Cái gì cũng phải hết trơn. Như mà uống thuốc độc, mà uống thuốc bổ mà quá liều. Rồi. Giờ vô cho một chút ý kiến gì. Câu chuyện này thì mình thấy rằng là ông già đó là tượng trưng cho bên đạo gia. Từ cống là tượng trưng cho nho gia. Thì hai bên nó chủ trương đạo gia nó là cái gì cũng thiên nhiên hết. Còn nho gia thì thiết tha với lại cái sự sinh hoạt của cuộc sống, tức là có nghĩa rằng là nho gia là cái lý tưởng là nhập thế, tức là làm thế nào để cho mà cái sự sinh hoạt của mình nó đưa đến một cái lợi cho thiên hạ. Nhưng mà những cái thứ như vậy nó là gọi rằng là nói chung là nhân nghĩa lấy trí tín, nhưng mà chung chung nó thì nho gia chỉ nhấn mạnh đến vấn đề của nghĩa là nhân nghĩa với trí nhân, nhấn mạnh ghê lắm. Thì là làm thế nào mà để cho mọi người được lợi ích, thành ra phải hoạt động. Còn đạo gia thì chủ trương rằng là thiên nhiên, và đạo gia chủ trương rằng là ví dụ đạo gia trách cứ nho gia là chính vì nho gia xếp đặt xã hội quá đi, đặt lễ quá đi, thành ra chính vì như vậy đó mà nó có cái vấn đề của giai cấp ở trong cái xã hội. Thành ra vì như vậy phải có đấu tranh giai cấp, tức là có nghĩa là ai cũng muốn được một cái giai cấp trên hết, giai cấp thống trị hết, thành ra nó mới loạn thiên hạ. Còn nếu mà cứ sống theo tự nhiên thôi á thì không có những cái thứ như vậy, không có cái giai cấp gì hết, thì đương nhiên rằng là không có cái vấn đề mà đấu tranh. Thế nhưng mà ông Tuân Tử á, thì ông nói rằng là lễ là cái gốc để chỉ. Là bởi vì sao vậy? Tuân Tử đấy là nho gia, Tuân Tử nói rằng là con người ai cũng có cái ham muốn, mà đã có cái ham muốn á thì tất nhiên phải có tranh giành. Đó. Thành ra nếu cái ham muốn đó mà nó không có được hạn chế thì nó sẽ sinh ra tranh giành cực kỳ. Mà tranh giành mà không có hạn chế thì nó sẽ sinh ra rằng là đủ thứ cái là bất trạch thủ đoạn, tức là đủ thứ những cái ác thì nó đi quá chớn. Đó, thì nó sẽ thành ra là loạn. Đó. Thành ra chính vì vậy thánh nhân muốn trị cái loạn. Thành ra thánh nhân phải giới hạn cái tranh. Mà muốn giới hạn cái tranh thì phải giới hạn cái muốn. Thành ra vì giới hạn cái muốn cho nên mất lễ. Đó. Lễ có nghĩa rằng là lễ nghĩa là mà lễ, thành ra Tuân Tử của lễ là cái gốc của chỉ. Thành ra khi lễ như thế đó, khi con người có lễ, tức là con người biết đè nén, biết giới hạn cái muốn của mình là con người có lễ. Còn nếu con người không lễ nó thì con người không có biết giới hạn cái muốn của mình. Đó. Thành ra khi con người có lễ thì con người sẽ giới hạn cái muốn, mà khi con người mà giới hạn cái muốn thì đương nhiên cái sự tranh chấp nó được giới hạn theo. Và trong cái sự tranh chấp nó cũng có cái lễ. Đó. Thành ra vì như vậy tranh chấp cũng chỉ đến một cái mức nào đó thôi, chứ không có thể nào mà tranh chấp đến độ rằng là bất trạch thủ đoạn. Đó. Thành ra như thế nó thì cái loạn đó, nó sẽ bị chặt. Anh nói Tuân Tử nói rằng là lễ là cái nền tảng. Đó. Thế Tuân Tử thì một nho gia nhưng mà hết sức là đặc biệt, tức là Tuân Tử đà cả Mạnh Tử nữa cả. Đó. Mà đà hết á. Tuân Tử thì cho mà con người nhân chi sơ tính bản ác, thì con người nó vốn là ác. Thành ra Tuân Tử lý luận rằng là bằng chứng là cứ để thả lòng một con người nó ra từ nhỏ chí lớn, đừng dạy gì hết, để xem nó thiện hay ác. Đó. Thì đại đa số là ác. Một điều, cái điều thứ hai, đó. Tuân Tử lập luận rằng sở dĩ á, mà người ta phải lập dân lễ, đó, sở dĩ đó mà mình phải dạy cho người ta cái đạo nhân đạo nghĩa, là chứng tỏ là nếu không dạy và không có đặt dân lễ á, thì con người nó đại loại. Cho nên như vậy thì chứng tỏ nếu con người là nhân chi sơ tính tính bản thiện giống như là Mạnh Tử chủ trương á, thì đâu cần nhân nghĩa làm gì, đâu cần lễ làm gì. Nhưng mà gần đằng đây nếu mà mình không dạy nhân nghĩa đó là nó du côn hết á. Hãy chứng tỏ rằng là cái bản gốc của nó đó là ác. Thành ra Tuân Tử đá cả Mạnh Tử cái chuyện đó nữa. Thì Nho thì nói như vậy, nhưng mà Nho nói rằng là cho nên nếu mà cứ để tự nhiên đó là đại khái là bây giờ cái từ tự nhiên nó là cũng như là chỉ cho đạo lão đi. Đó. Thì con người ta nó sẽ bộc lộ cái ác nhiều hơn. Nhưng mà đối với lại lão á, đó, thì lại trái lại. Thì cái con người nó một khi mà nó sống theo thiên nhiên thôi, đó, nó không có tất cả những cái sai cấp, nó không có tất cả những cái mà ngũ dục đó, thì đương nhiên á, nó lấy gì ra để mà nó tranh, nó lấy gì ra để làm cái sự ham muốn. Chẳng hạn như là hồi nãy mà Tâm Tạng nói, người ta bây giờ người ta phải chi thật nhiều tiền đi làm, người ta phải chi nhiều tiền là tại người ta mua máy móc, xe cổ, rồi tivi, tủ lạnh. Hồi xưa người ta không có cần mấy thứ đó. Thành ra hồi xưa cái đời sống của người ta nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi là đủ sống rồi. Thì dù nói ví dụ 10 bạc đủ sống rồi, bây giờ không được, bây giờ phải 1.000. Thế thì nó phải có cái đối tượng thì nó mới sinh ra cái tâm muốn. Còn nó không có đối tượng thì lấy cái gì ra nó muốn. Bây giờ lão thì cho là như vậy. Đó. Nó không có những cái đối tượng muốn thì nó lấy gì ra để mà nó muốn và nó tranh chấp và nó giành. Cho nên nó thấy sao đến nghiêu thuấn nhường ngôi còn phải đi dụ nữa. Còn phải đi dụ người để lên làm vua nữa. Nhưng mà đến khi mà cái đối tượng dục nó hiển bày á, tức là nó có cái quyền lợi trong nó, có cái lợi đó, thì con người nó thích lợi. Thì giống như hôm qua, hôm trước sư phụ cũng nói, ông Đồng Trọng Thư nói vấn đề rằng là nó có nghĩa với lợi, nhưng mà con người nó chỉ có hướng cái lợi nhiều mà nó ít hướng tới nghĩa. Thành ra một khi á mà nó có tất cả những cái vấn đề của cái lợi ở trong nó đó, tức là trong cuộc sống đó, rồi cuộc sống như thế này có lợi, cuộc sống như thế này là bất lợi, thì đương nhiên nó mới khởi cái tâm ham muốn cái lợi. Và khi nó khởi tâm ham muốn cái lợi, nó mới nghĩ tới cái chuyện tranh, mà vì vậy nó mới loạn. Xong rồi á, Nho ra để suy nghĩ rằng nó loạn chứ gì, cho nên giờ tìm cách chỉ loạn, cho nên mới lập ra lễ. Đó. Ví dụ như thế. Thì cũng giống như nãy Tình Lự nói rằng là khoa học cần, tức là nó giúp cho mình cái này cái kia. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe, mình có thể nhược tồn nhược phong, thế nhưng nếu có máy thu lại thì mình sẽ được nghe lại. Đó. Thì đó cái lợi. Đó. Thế nhưng lại nói giống như là lời của Chiếu nói hồi nãy. Đó. Thì hồi xưa người ta không cần nghe máy, người ta nghe cái người ta nhớ, là bởi vì cái đầu óc của người ta nó rất ư rằng là thanh tịnh. Còn bây giờ cái đầu óc của mình nó bận rộn thái quá đi, nó bị gọi là stress, bây giờ nó có cái danh từ là như vậy. Đó. Áp lực gia ly. Thành ra cái áp lực đó nó mới làm cho mình stress, tức là cái đầu óc của mình nó không có tập trung được. Đó. Nó quá nhiều việc mà con người ta giờ nó bị cái như vậy nè. Sự sống nó cấp bách cho đến độ là người ta không còn cái thì giờ nào để lo chuyện gì khác ngoài cái dẫy sống, tức là vùng vẫy với lại cái sự sống, tức là nhất định phải có một cái công ăn việc làm, tại không có là chết. Nhất là cái xã hội mà lệ thuộc cơ khí 100% như xã hội Âu Mỹ, là ở đây những tay mà sống ở Âu Mỹ là trực nhận được điều đó. Tức là cái con người ta nó sợ cái vấn đề thất nghiệp, nó sợ cái vấn đề mà không có tiền, không có việc làm. Thành ra cái đó là một cái điều tối nguy của nó. Thành ra thời gian đâu mà nó lắng tâm nghe đạo. Thành ra vì chính cái cơ khí nó tạo thành cái cơ sự như vậy, tức là những cái sự cố mình phải chạy theo cái cơ khí, tức là mình phải chạy theo tất cả những cái máy móc. Thành ra mình làm việc như một cái máy móc làm việc vậy đó. Làm việc là chỉ biết rằng là việc làm đó và làm. Còn ngoài ra, hồi xưa thì người ta nghĩ phải là ngồi đó còn suy nghĩ là làm cái này để có cái lợi gì hay ích gì. Còn bây giờ là làm để có tiền để sống, làm để có tiền để sống, một cách máy móc vô cùng. Mà trong lòng nó không có cái vấn đề rằng là suy nghĩ về vấn đề rằng là lợi bất cập hại hay hại bất cập lợi, mà nó chỉ nghĩ có vấn đề là kiếm tiền mà thôi và để sống. Đó. Và nó sợ cái vấn đề rằng là mất cái việc làm đó, mất cái số tiền nó nói trên. Nhất là mình thấy là những nước mà gọi là cha đẻ ra những nước công nghệ hùng mạnh nhất thế giới mà làm cho tất cả những thế giới bị nhiễm. Mỹ đi, nếu mà người nào đã từng sống ở Mỹ hoặc đi Mỹ thì đương nhiên hiểu cái chuyện như vậy. Ở Mỹ đó nhìn rất là giàu, nhưng mà hồi xưa Cộng sản Việt Nam nói rằng là phồn vinh giả tạo, nó cũng có một phần. Mình nhìn dân Việt kiều ở Mỹ ha, nhà to cửa rộng xe hơi, nhìn có vẻ đã đời lắm, thắng Việt kiều ở Âu Châu, thắng Việt kiều bất cứ chỗ nào, và dĩ nhiên thắng cả người Việt ở trong nước xa lắc xa lơ. Thế nhưng các anh Việt Nam ở trong nước á, nó nghèo rất mồng tơi, đạp chiếc xe đạp, nó ở một cái căn nhà lẹp xẹp nhưng là của nó, của nó. Nó có 5 đồng nhưng 5 đồng là của nó. Còn anh Mỹ đó nhiều hơn nó, có tới 5.000 lớn chứ phải 5 đồng, nhưng mà không phải của anh. Vay xe của anh cũng nợ 10 năm, mua xe trả góp 10 năm, mua nhà trả góp 30 năm. Có cái gì của anh đâu, cái nhà anh đang ở là nhà băng nắm. Cho nên vì như vậy không dám thất nghiệp. Cho nên vì như vậy thì giờ đâu làm chuyện gì khác nữa. Bởi vì nếu thất nghiệp một cái mất hết, rồi cái xe trả nợ 10 năm xong, cũ rồi, mua xe khác, nợ 10 năm nữa. Cái nhà mà ở 30 năm xong, cũ kỹ rồi, sửa chữa, lại vay mượn 10 năm nữa, vay nợ trả 10 năm nữa để sửa chữa. Ở cái xứ Mỹ mình có thấy rằng là có ai là không nợ đâu. Cho đến thậm chí cả thầy tu bên Mỹ cũng mang nợ nữa. Bên Âu Châu cũng rứa thôi, chùa chiền cũng mang nợ đầy giấy, chùa nào cũng mang nợ hết. Thành ra nó là phồn vinh giả tạo thiệt. Có nghĩa rằng là nó có của cải thiệt, thế nhưng của cải nó chỉ là vay mượn để xài mà thôi, chứ không phải là cái của cải mà do mình làm ra. Các anh Á Châu, Ấn Độ hay là tàu này hay Việt Nam đó, nó lục xà lục sụp hơn. Ấn Độ đi, nó ở cái chòi đi, nhưng mà chòi của nó đó. Còn cái kia ở cái nhà villa thiệt đấy, nhưng có thể mất bất cứ lúc nào. Ấn Độ hay Việt Nam có đạp chiếc xe đạp cút kít đấy, nhưng của nó. Và anh kia có thể lái một chiếc xe BM, nhưng của nhà băng. Chuyện đó thì tụi con là nhân chứng hết trơn, biết hết mà. Âu Châu là vậy, Mỹ là vậy, đâu có phải thiệt đâu. Thành ra một đứa Phật tử ở bên Na Uy nó mới cãi với sư phụ, mà nó nói rằng là dĩ nhiên khi mình ra ngoại quốc mình sướng hơn nhiều chứ. Sư phụ bảo sướng hơn làm sao, nó kể là mình có nhà cao cửa rộng. Thế sư phụ nói câu đó. Sư phụ bảo bây giờ nhà của con có phải là nhà con, bây giờ nhà con còn trả bao nhiêu năm? 20 năm. 20 năm sau nó mới là nhà của con, còn bây giờ chưa phải. Rồi hỏi đá hồi cái gì cũng còn nợ mấy năm, cái gì cũng còn nợ mấy năm. Nhưng thậm chí nhiều khi mua một cái tivi này cũng phải trả nợ 2 năm 3 năm, 3-4 năm. cái giống gì ở bên nó cũng vay hết này. Trả gọi là credit đó, nó trả từ từ, thành ra nợ hết đó. Như vậy thì cái vấn đề mà nợ thì xong, mình nói rằng là có bao giờ mình bảo tôi rất giàu, hỏi là tiền ở đâu anh có, tôi vay tùm lum, tôi vay mỗi người 500 thì ra tôi cộng lại tôi có nhiều tiền, còn anh kia nó có 100 mà, nhưng 100 của nó, còn mình có 5.000 mà mình zero xu, 5.000 nó là vay hết, vậy thì ai giàu hơn ai? Cái chế độ tư bản đó là một cái chế độ tinh vi vô cùng đó. Một cái chế độ mà nó làm cho ai cũng có một cái ảo ảnh, một cái cảm giác là người ta giàu có và sung túc, một cái ảo ảnh như vậy. Nhưng mà cái giá để trả cho cái ảo ảnh đó là cần cù cả một cuộc đời, 65 tuổi mới được nghỉ. Nó chê những xã hội này mà xã hội này 55 tuổi được nghỉ rồi đó. Còn kia 65 tuổi mới được nghỉ. Nó cho một cái ảo ảnh. Còn cái vấn đề mà của xã hội chủ nghĩa mà thuộc về, về cộng sản thì làm cho người ta nhận chân ra là người ta bần cùng thiệt, người ta nghèo túng thiệt. Còn cái xã hội của tư bản chủ nghĩa nó làm cho người ta có một cái ảo ảnh là người ta là giàu có, nhưng mà kỳ thật chẳng giàu mấy mấy, nhưng mà nó vẫn thắng cái kia, là bởi vì ít ra người ta còn có được một cái ảo ảnh là người ta giàu. Còn cái kia từ thật cho đến ảo ảnh nó đều bình cùng, chỉ có vậy thôi đó. Nó chỉ có khác nhau như vậy, còn thực chất đó, thì cũng đều gọi rằng là bần hết. Cũng giống như là các anh Âu Mỹ nó nói, tôi cho anh ở trong một căn nhà tốt, tôi cho anh ngồi trên một chiếc xe hơi tốt, đổi lại anh phải làm, anh bán linh hồn cho quỷ, có nghĩa là anh thuộc về tôi vĩnh viễn, tại vì anh phải cần cù để trả cái món nợ, nếu không tôi lấy hết. Thành ra một cái chế độ người ta không dám lười, một cái xã hội người ta không có dám lười. Cộng sản chủ nghĩa ta có thể lười, nhưng tư bản chủ nghĩa không ai dám lười, lười hết trơn, phải làm. Thế thì trở lại vấn đề, thế thì khi nó có lợi á, khi người ta bận bịu với cái lợi, người ta thấy một cái lợi á, thì tự nhiên người ta sẽ sinh ra một cái tâm, là cái tâm nó tham lợi, nó đắm vào lợi. Nên khi người ta sinh cái tâm mà đắm theo lợi đó, thì tự nhiên nó mới có loạn, nó mới có tranh. Thì đạo lão thì chủ trương như vậy. Cho nên thế mà làm bất cứ một hình thức nào mà nó nảy sinh ra một cái quả của lợi, đều là mầm mống phá hủy cái mà an của con người đó. Thành ra khoa học á, giúp cho người ta nhiều chuyện, nhưng mà anh tạo ra nhiều chuyện, anh giúp cho người ta cái A, nhưng mà anh tạo ra cái B, rồi anh lại tìm cách giải quyết cái B để anh tạo ra cái C, rồi anh lại tìm cách giải quyết cái C để anh tạo ra cái D. Cái con người chỉ thấy như thế mà con người quên đi rằng là đáng lẽ cái B, cái C, cái D không có, thành ra không cần phải giải quyết, nhưng mà tài anh khoa học mà nó có, thành ra lỗi của anh phải tìm cách giải quyết. Nhưng mà người ta thì cứ thấy rằng là khoa học phục sự mình, thấy chưa, từ A, B, C, D, D gì đó. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra rằng là giống như Viên Dũng nói này, anh cũng tạo ra đủ thứ những cái bệnh tật, những cái bệnh tật mà chính anh khoa học, anh nghiên cứu, anh nói thời xưa không bao giờ có những cái căn bệnh ở trên, mà thời sau này bị om sòm, anh có thể diệt sạch vi trùng, tức là những cái bệnh kiểu như thổ tả, dịch tả, dịch hạch, những cái gì anh chỉ cái mò cùi đó, anh chỉ một cái mò thôi, những cái bệnh nó đối với anh giờ chẳng nhầm gì hết. Thế nhưng anh lại sinh ra những bệnh không vi trùng, đó là một loạt cancer, ung thư, hoặc những cái chứng bệnh mà kiểu mà đó, những cái loại mà kiểu mà diabetes, cholesterol này nọ gì đó, hay là man udo, đều rằng là toàn bộ đó là căn bệnh của thời đại, cộng với đó là căn bệnh của thể xác, cộng với căn bệnh thời đại của tinh thần, là đó, homosexual, pedophile, đó, đáng nặng, đó là căn bệnh của tinh thần mà thời xưa rất là hiếm có thể nói là không có nữa, có thể trong cả một trăm ngàn người mới có một người bị như vậy, còn bây giờ giấy đầy hết. Bây giờ mình biết đầy hết. Đó là những cái căn bệnh của thời đại, mà thời đại là thời đại khoa học, thời đại mà khi con người nó tập trung vào khoa học nhiều nhất. Thế bây giờ lão thì chủ trương là thiên nhiên, thế cứ anh thiên nhiên như vậy nó thì tự nhiên rằng là anh yên. Thành ra mục tiêu của anh là an hay mục tiêu của anh là hưởng? Tại vì anh hưởng ấy phải chịu cái sự loạn thế. Còn nếu mà anh thiên nhiên thì anh sẽ được hưởng một cái rằng là trị thế, tức là một cái đời rất là bình trị. Còn nếu anh muốn hưởng á, thì anh phải chịu một cái cuộc kiếp sống, một cái cảnh giới loạn thế. Đó. Thì đối với lại đạo như vậy. Còn nho là chỉ có nghĩ rằng là hễ nó loạn thì trị. Nhưng đối với lão, anh không trị tận gốc. Anh nói anh trị rồi nó cũng sinh thôi. Rồi còn bây giờ đến vấn đề của khoa học. Thế khoa học thì quả nhiên rằng là cái khoa học mà nguồn gốc nguyên thủy ấy, là cái khoa học đó là chỉ là nghiên cứu tại sao có sấm, tại sao có mưa, tại sao có bão, tại sao có gì, nghiên cứu thiên nhiên xong rồi khám phá ra tất cả những cái thiên nhiên như vậy. Đó. Xong rồi khoa học từ từ tiến bộ, khi mà hiểu ra được nhiều cái thiên nhiên, khoa học muốn khống chế thiên nhiên, và rồi khoa học muốn thay thế thiên nhiên. Tức là những cái đó là chức năng của thiên nhiên. Giờ đây khoa học muốn rằng là mình thay thế toàn bộ thiên nhiên, là mình tự làm. Mình muốn làm mưa cũng được, muốn làm gió cũng được, mình muốn làm gì cũng được. Anh khoa học cũng suy nghĩ như vậy. Thành ra từ từ anh cứ như thế anh nghiên cứu. Thành ra về sau này mưa không phải là mưa thiên nhiên, mưa khoa học. Thì dù vậy, tuyết cũng tuyết khoa học. Thì dù anh đi thi si ở nhiều cái nước, anh tự chế tuyết, tuyết nhân tạo. Anh làm cái máy, anh làm biến chế làm sao đó thì nó tự nhiên nó rơi tuyết, nó có tuyết. Mà anh cưỡng thời tiết thì mấy cái chuyện nó ở Âu Mỹ là chuyện thường rồi. Anh nghe mà tụi con biết nữa. Ở trên những cái núi ở nước Áo, ở Na Uy, ở bên Mỹ, ở bên Canada vân vân, khi mà nó tổ chức chơi ski mà nghĩa là gọi là World Cup của nó, mà nhiều khi thiếu tuyết thì nó sẽ làm tuyết nhân tạo một cách dễ ợt. Nó làm mưa nhân tạo, nó làm đủ thứ, nó thay thế thiên nhiên. Và khi nó thay thế thiên nhiên, tất cả những cái đó là nó trở thành ra rằng là máy móc hết ạ. Nhân tạo. Thành ra cái môi trường bình thường, hồi xưa môi trường nó môi trường thiên nhiên, như là đào lão nhìn con người ta nó cũng thiên nhiên. Bây giờ con người ta sống với hoàn cảnh thiên nhiên thì mình cũng rất là thiên nhiên, thì mình đáp ứng. Nhưng mà nếu bây giờ hoàn cảnh nó là một hoàn cảnh khoa học tính, tức là hoàn cảnh hết sức rằng là nhân tạo, thì như vậy cái thiên nhiên của mình đó, mà muốn thích ứng với lại cái hoàn cảnh của nhân tạo, thì con người của mình nó cũng phải nhân tạo hóa thì nó mới có thể thích ứng được cái hoàn cảnh ở trên. Mà khi như thế thì mình mất đi cái tính chất thiên nhiên rồi, giống như ông già này nói, thì mình mất cái tính chất thiên nhiên rồi. Mà đạo là tất cả những cái thiên nhiên, đạo là sự vận hành, là tất cả những cái gì nó rất là thiên nhiên. Mà khi mà hoàn cảnh nó hết thiên nhiên rồi, nó bị nhân tạo hóa để thay thế thiên nhiên, thì con người ta nó muốn thích ứng với hoàn cảnh đó, con người ta nó cũng phải nhân tạo hóa con người thì nó mới thích ứng được. Và như thế thì đương nhiên nó mất thiên nhiên rồi, tức là mất đạo rồi. Nên là ý của ông già này nói là như thế, thì nó mất, thành ra cơ khí nó thành như vậy. Thì mình mà sống ở trong một cái xã hội của Âu Mỹ đó thì mình thấy rõ được cái điều đó hơn là xã hội của Á Châu nhiều cái lắm. Là thấy cái con người ta nó sống như máy móc vậy đó. Căn đúng giờ là thức dậy, đúng giờ là nhảy trên xe, chạch một cái nó là mệt lắm đó. Xe metro, xe lửa, xe gì đúng bóc giờ ở bên Âu Mỹ. Anh nhớ chật cỡ 10 giây thôi là cũng xong ấy. Nó trúng ghê lắm, nó cứ đúng giờ như vậy là cái chiếc xe nó vào bến. Tại nó máy móc, tại sao nó rất là đúng. Nhất là đi kiểu mà subway, metro đó. xe ngầm là nó chạy thôi chúng không chật một giây. Thế mà nó niêm yết trên bảng là mấy phút là đúng như vậy thôi, không có nói năng gì. Nó không có kẹt xe, nó không có cái gì hết, thành ra nó cứ vậy nó mà nó lăn bánh thôi, mà nó đến đích nghĩa là chuẩn không không thể tưởng được. Thành ra con người ta nó chạy theo máy móc, thành ra khi con người ta nó sống theo máy móc đó, thì là cái sự đó nó thành cơ sự. Đấy, tất cả những cái việc làm của người ta nó trở thành một cái sự nó hết sức là máy móc. Rồi thêm một điều, rồi thêm một điều rằng là nói như là cô Minh Chiết nói nãy ấy, là khi mà con người ta đó, cái đời học hiện tại nó không phải là một cái học về trí óc, mà nó học về một cái gọi là technology rồi, tức là một cái vấn đề gọi rằng là nó là một cái kỹ thuật cao của nó, cao cấp của nó rồi. Thành ra nó là toàn bây giờ high technology. Thành ra con người ta dân nó đi học, nó không phải là học bằng cái gọi là khai triển tất cả những cái mà đầu óc của mình về phương diện của nho gia suy nghĩ là nhân nghĩa, hay về một tính chất của thiên nhiên hợp thuận theo cái vận hành của trời đất và vũ trụ theo lối của đạo gia, hoặc rằng là hợp theo những cái lối mà trí tuệ của đạo Phật, tức là có thể trong cái mặt nào cũng có thể nhìn ra được cái chân lý hết, dù là mặt thuận hay là mặt nghịch, tức là bây giờ nghịch cho đến khoa học đi, đạo Phật cũng không sợ, cũng có thể thấy được chân lý trong nó như thường. Thì nó không phải là cái cách học của nó là thuộc về như vậy, mà cách học của nó chỉ là chỉ sử dụng technology. Thành ra nó chỉ sản xuất ra một đống chuyên viên, một đống chuyên viên để sử dụng máy móc mà thôi. Bộ quốc gia giáo dục bây giờ đâu có dạy nhân nghĩa gì đâu, không có dạy đạo đức gì hết. Mà bộ quốc gia giáo dục bây giờ là trường dạy nghề, bộ dạy nghề, đổi tên thì đừng có lấy là bộ giáo dục mà là bộ dạy nghề, toàn dạy nghề nghiệp ra kiếm tiền không à. Nó đâu có dạy đạo đức nhân nghĩa gì đâu, và dạy làm máy không à. Mà những cái nghề nào mà sử dụng máy đó, bây giờ đại đa số nghề là sử dụng máy, thì là toàn là những cái nghề sử dụng máy thì mới là kiếm ra tiền. Cho nên con người sẽ suy nghĩ về là thực tế đó là biết sử dụng máy. Còn nếu không biết sử dụng máy mà chỉ biết nhân nghĩa thôi thì hỡi ôi, những người đó hết chỗ sống trong xã hội này rồi, hết cách sống rồi, là không sao sống được nữa. Nhưng nó quên, chính vì vấn đề rằng là con khi con người tạo ra máy móc những cái high technology như vậy, nhưng mà con người thiếu cái đạo đức và nhân nghĩa, thành ra con người mới sử dụng tất cả vào những cái vấn đề mà khống chế nhau, và nó mới năng thành những cái thứ mà WMD ấy, những vũ khí mà hủy diệt đã là cả đám tập thể. Nó mới nghĩ ra tất cả những cái như vậy để nó khống chế nhau. Nhưng tất cả những cái đó nó đều phát sinh từ một cái tinh thần là không phải sử dụng khoa học theo lối mà rằng là phục vụ con người nữa, mà sử dụng khoa học theo lối thống trị con người đó. Tức là tham vọng, tham tâm. Thành ra tham nó lèo lái. Rồi kinh tế cũng vậy. Thì dù bây giờ cái technology này đó mà có lợi, tức là bán được, buôn bán được thì nó mới chế. Còn nếu mà nó nghĩ ra, thế nhưng nó nghĩ rằng là tư bản nó suy nghĩ cái này phát minh ra người ta không có hưởng ứng lắm, bỏ cái phát minh đó. Mà nếu cái phát minh nào nó mà sáng chế ra mà người ta sẽ chạy theo ào á thì nó mới tung ra. Còn những có nhiều cái sáng chế khác mà nó nghĩ rằng là tung ra thị trường đó, người ta không đáp ứng lắm, nó thủ tiêu những cái sáng chế đó đi. Thành ra tất cả những cái sáng chế về khoa học đó, nó chỉ thuộc về cái vấn đề để mà lợi cho con người, nghĩa là làm lợi nó mà không phải làm nghĩa. Cho nên chủ vì chỉ thích lợi, cho nên chủ đâu có tin công nhân. Tôi công nhân cũng chỉ đi làm nó để kiếm lợi thôi, không có nhân nghĩa gì hết, thành ra cũng không có thể tin nổi chủ. Thành ra ở chế độ tư bản, chủ với công nhân cứ đấu đá với nhau đụng hoài. Mà lý do là chỉ là không tin nhau, không tin nhau có đạo đức. Tại cả hai bên đều thiếu đạo đức, thành ra không có bên nào suy bụng ta ra bụng người để có thể tin đối phương là đối phương có đạo đức. Rồi giữa quốc gia với quốc gia cũng vậy, cạnh tranh kinh tế kịch liệt, cạnh tranh cái lợi kịch liệt. Thành ra không có quốc gia nào tin quốc gia nào hết. Thành ra chẳng có quốc gia nào mà thực sự liên kết quốc gia nào hết. Mà hễ mà không đúng với lợi là trở mặt nhau. Nó luôn luôn như vậy. Thành ra khi mà cái sự thì người ta sống thì nó theo tinh thần như vậy rồi. Rồi bên Âu Châu mình thấy nó sống máy móc đến độ nó không còn tình cảm. Tại nó không có đạo đức nữa, nó không có nhân nghĩa nữa, thì nó không có tình cảm. Thành chỉ có Âu Châu mới xảy ra, mà có lẽ Á Châu đang học. Có nghĩa rằng là vợ chồng khi làm đám cưới ký công tra. Ký công tra là như thế nào? Là đây nha, hôm nay hai đứa mình làm đám cưới, thì khi đó tôi có bao nhiêu đó tài sản, đó, đó. Cô có bao nhiêu đó tài sản. Ký công tra nhau rõ ràng như vậy. Khi ly dị là tài sản ai nấy giữ lại như thường. Đó. Không có chia. Bây giờ bên Âu Mỹ là như thế. Không có chia. Không phải là hai vợ chồng rồi là khi ly dị là chia đôi. Không có chuyện đó nữa. Bây giờ là phải ký công tra. Đó. Người ta không có tin nhau nữa. Vợ chồng cũng không có tin nhau nữa. Cho nên bây giờ có nhiều người không có ký hôn thú làm gì hết, cứ sống chung với nhau, được khi nào chán thì ly dị, đỡ bị ràng buộc. Thành bây giờ Á bắt trước rồi, là có sống không hôn thú. Hồi xưa không có, sống như vậy là hồi xưa bị xã hội lên án. Ngày hôm nay á, dân minh, dân minh, đó. Dân minh cho nên dân Đồng Tháp 10, dân U Minh Thượng, U Minh Hạ thì cũng sống chung không cần hôn thú. Đó là đời sống dân minh. Có cái đời sống mà hồi xưa mà vợ chồng mà có giấy tờ hợp lệ nhau là thiếu văn minh rồi. Thành ra cái con người khi mà nó bị những cái cơ sở như vậy đó, cái tự nhiên nó cơ tâm hồi nào cũng hay. Cái tính toán, cái suy nghĩ, cái đầu óc gì của nó rất là máy móc. Máy móc là thế nào? Máy móc nó có thể làm đủ mọi chuyện, tức nó có năng lực, nhưng nó không có trí lực. Nó mình nhân có nghĩa gì hết trơn à. Thì con người bây giờ nó có khả năng làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó không có nhân nghĩa gì, như cô máy vậy đó. Thì cái máy á, nó có thể làm đủ mọi chuyện thiệt, nó có năng lực thiệt, không phủ nhận được. Nhưng sở dĩ nó là máy là bởi vì nó chẳng có tình cảm gì hết. Là bởi vì nó không có một cái chút gì nhân nghĩa gì ở trong hết, tình cảm gì ở trong hết trơn à. Đấy là máy. Thì đầu óc của con người ta, mà nhất là ở những cái xã hội mà máy móc nó thống trị, tức là những nước gọi là những nước văn minh á, thì mình để ý thôi, con người nó như cỗ máy á, nó mất dần mọi cái tình cảm, nó không còn tình cảm mảy may gì hết, nó không còn. Âu Mỹ đẻ ra cái đó rồi Á rồi cũng bắt trước, tức là Âu Mỹ là không có hàng xóm, không có neighbor gì hết á, không có giao thiệp. Âu Mỹ á, Âu Mỹ ai nhà ai nấy ở, không có hàng xóm, không có chơi, hàng xóm mình không biết tên nhau, chuyện đó chuyện thường lắm, sư vụ này. Đó. Cái anh Tây mà nó ở sát như bên nhà mình chịu thua, không biết tên đó. Nhiều khi mình ra gặp nó là chỉ có giỏi lắm là như vậy thôi. Sapa, Sapa, xong một người nói Sapa, người kia nói Sapa lại, xong rồi, rồi nó đường ai đấy đi. Còn mà mình còn không biết tên nó là cái giống gì, chớ nó cũng biết tên mình là giống gì ấy. Nếu mà nó mình gặp nhau chỉ giữa hai chữ đó thôi là xong. Rồi cứ như thế, nó không có một cái gì gọi rằng là vợ chồng, nó cũng nghĩa là gọi rằng tình nghĩa nó cũng chỉ đôi ba năm ba tháng. Mình thấy cặp tài tử mà nó ly dị rồi nó mướn luật sư, hai luật sư chống nhau đó. Rồi còn nghe lén điện thoại của nhau với này nọ gì, mà một cặp minh tinh màn bạc nổi tiếng ghê lắm á. Tom Cruise mới lại con Nicole Kidman ấy, mà đủ thứ chuyện ấy. Mà còn phải mướn luật sư riêng, xong rồi kiện tụng nhau, xong rồi còn mướn gián điệp, điệp viên nó nghe lén điện thoại nhau nữa, tùm lum tà la. Mà hồi nào thì thương lắm, làm đám cưới và về sau thì nó như vậy. Mình không thể tưởng tượng được một cái xã hội, một cái xã hội nó băng hoại, mà nó chỉ có cơ khí lên cao thôi, còn cái đạo đức nó suy thoái cực kỳ. Thì đúng, tại sao đạo đức nó suy thoái? Tại vì cơ khí nó không có biết đạo đức. Mà nếu đạo đức đó thì nó lại làm giảm đi cái tinh thần tiến thoái tiến, nghĩa là tiến lên của cơ khí. Cho nên ở Quebec á, bên Canada, thành phố Quebec, khi mời sư phụ thầy giảng, thì có một anh ngồi cũng phát biểu, giơ tay xin hỏi. Anh hỏi sư phụ rằng là nếu mà chẳng hạn như rằng là mọi người đều tu không à, mọi người đều tu tâm dưỡng tính như vậy, thì con có thắc một điều thắc mắc. Rồi thì ai làm cho xã hội phát triển? Ví dụ bây giờ người ta phát triển máy bay Boeing, thành ra mình đi đây đi đó được, tụi con mới có cơ hội mời thầy qua đây giảng, thầy mới cũng có thể tới đây giảng được. Chứ nếu không có Boeing, không có máy bay như vậy, làm sao mà tụi con mời thầy được, rồi làm sao thầy tới đây được. Rồi chưa kể là nó có rất nhiều cái nó giúp đỡ cho mình, đủ cái đời sống như vậy. Nếu bây giờ ai cũng tu thì đời sống này không có được. Và như vậy có phải con người bị thiệt hại nhiều không? Con người mất đi nhiều cái nguồn hạnh phúc kia lắm, với lại nguồn lợi. Cái rồi nghe anh hỏi xong, anh ngồi xuống, thế mình bảo chứ tôi cảm ơn anh nhiều rồi, tôi rất là cảm ơn anh. Mà xong rồi tôi nói thiệt anh á, tôi giận anh vô cùng. Anh biết tại sao không? Anh hỏi dạ không. Mà anh làm cho tôi đang còn yên tự nhiên đau khổ. Tôi đang còn yên lành kia lắm mà tôi khi tôi nghe câu hỏi của anh xong tôi cảm thấy đau khổ vô bờ. Anh hỏi tại sao? Nó bảo chứ tại vì tôi ngồi tôi buồn thảm, tôi nghĩ là tiếc thay vào thế kỷ thứ 25 người ta sẽ đi chơi ở trên mặt trăng, ở trên kim tinh thủy tinh, và tôi sẽ được mời lên kim tinh thủy tinh giảng, và đáng tiếc qua mình không có sống được tới đó, thành ra mình là đau khổ tại mình không đi được kim tinh thủy tinh hỏa tinh, thiệt là đau khổ. Cho nên tôi giận anh vô bờ. Và anh đừng có nhắc, thì tôi đâu có đến nỗi đau khổ với đâu. Bây giờ anh nhắc tôi mới biết là tôi sẽ là người không đủ khả năng để đi kim tinh hỏa tinh, thì tôi đau khổ. Tại vì anh thử nghĩ coi, thế kỷ 25 cả đám nó ngồi trên kim tinh á, xây chùa, nó ngồi thuyết pháp, nó nói thấy chưa, cái đời xưa mình á, đời ông thầy Thiện Huệ đó, đâu có mà đâu có đĩa bay đâu, đâu có lên được đây đâu, thấy ra khổ thấy mồ đi. Còn chúng ta bây giờ sung sướng không, chúng ta bây giờ được đi chơi kim tinh hỏa tinh. Còn cái đám đó hồi xưa nó, cái đám thế kỷ thứ 20 á, nó Boeing nó đi lòng vòng ở trong cái quả địa cầu chút xíu đó. Thành ra tụi đó nó đau khổ, còn mình bây giờ sung sướng. Thành ra tôi nghĩ vậy, tôi đau khổ vô cùng. Và tôi nghĩ là chắc anh cũng đau khổ ghê lắm, là tại vì anh cũng không có được hưởng cái đó. Rồi cái mọi người người ta ngồi người ta cười. Rồi cái sư phụ nói tiếp, như vậy cái đời ông Lê Lợi cưỡi ngựa, ông đâu có thấy đau khổ đâu. Khi mà ông thấy ông có được đi Canada, ông đâu có đau khổ gì đâu. Hay là khi ông nghĩ là ông có được đi Mỹ, ông cũng đâu có thấy đau khổ gì đâu. Thì cũng giống như tôi bây giờ mà không đi kiếm tinh cũng sao. Không sao, không có ảnh hưởng gì hết, chứ đâu phải chờ nó chơi tức chế diễm bay rồi kia nó bay đi trên kim tinh thì mới là hạnh phúc. Còn bây giờ anh nói là không có Boeing là không có hạnh phúc, vậy là anh nói là chắc là cái thời xưa mà cưỡi ngựa đó là không có hạnh phúc, là khổ hết á. Anh lầm rồi, hạnh phúc không có dính gì tới mấy cái khoa học này hết á, chẳng dính mảy may gì hết á. Thời nào người ta cũng có hạnh phúc của người ta hết á. Cũng như bây giờ này, ở đây mình không có đĩa bay đó, để mà đi chơi xa như thế mình đâu có đau khổ đâu. Dù bây giờ mình biết là trong tương lai họ có được đi như vậy, mình cũng đâu vì lý do đó đau khổ đâu, mình cũng dửng dưng như thường à, mình cũng có niềm vui của mình vậy. Hồi xưa ông Lê Lợi ông cưỡi ngựa ông vẫn có cái niềm vui của ông như thường à. Chứ tại sao mình lại lý luận rằng là nếu ai cũng tu hết, không có ai phát triển những cái như vậy hết thì là mình sẽ thất lợi. Nhưng mà đừng quên mà chính những cái phát triển đấy mới phải trả một cái giá. Giá đó là ở đây bao nhiêu người kể, như là Tâm Tạng để nói phá hủy thiên nhiên đó. Là phá hoại một thiên nhiên một cách trầm trọng, mà để rồi chính khoa học cũng phải loan báo rằng là từ giờ cho đến 20 năm sau con người sẽ phải hứng chịu những cái hậu quả khôn lường đó. Có nghĩa rằng là nào là tsunami đó, nào là động đất, nào là thiên tai núi lửa phun, nào đủ thứ khái đấy, lên trời xuống biển cũng thoát, chỗ nào cũng bị hết, lên núi thì bị núi lửa, xuống biển thì bị tsunami đó, ở đồng bằng thì bị động đất, không có chạy đi đâu hết. Đó là hậu quả của sự tàn phá thiên nhiên bởi cái tham vọng khoa học. Thành ra khoa học đâu có dính gì đến. Dư vụ nhớ là cái hồi xưa mình mới xuất gia làm gì có computer, Và sau đó mình còn thấy mình còn khỏe hơn bây giờ ấy. Tại bây giờ tự nhiên lại thành ra lại bị cái bệnh giống như tâm tàng nói nãy, một ngày anh check mail là nó phiền toái. Một năm 365 ngày không có check, đâu có phiền toái gì đâu. Thì cái thời mà sư phụ 17, 18 mình xuất gia nó làm gì có computer, làm gì có. Chuyện mà bây giờ trở lại cái thế kỷ nó nói chuyện computer mình cho là hoang đường đó. Mình đâu có thấy khổ đâu, mình thấy khổ gì hết đó. Thành ra nó đâu có dính tới đâu đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là như vậy. Nói tóm lại nó thì cái nhìn của Đạo Lão á, rằng là tố cáo tất cả những cái cơ khí như vậy chúng đó, là bởi vì rằng là nó đưa đến một cái lợi nhỏ mà nó đưa đến một cái hại to, có thể nói là lợi bất cập hại. Nó làm cho con người trở thành những cái cỗ máy, thành con người nó mất đi cái tính chất mà như nãy sư phụ phân biệt rằng là máy với người nó khác ở điểm nào đó. Nên nhớ là máy cũng cử động thì người cũng cử động đó, máy cũng cử động mà. Thành ra máy với người á, chỉ khác nhau ở cái chỗ rằng là đó, con người thì nó có nhân tính, máy thì không có. Đó. Con người thì có nhân tính, nhân tính đó là chỉ trong vấn đề của đại khái, nói theo danh từ của Nho Gia đi là nhân nghĩa đi, nói theo Phật pháp và thiện pháp đi. Đó. Còn máy nó không hề có, máy là nó cứ vậy nó làm. Đó. Bây giờ nổ để mà cứu người đó, thì nó cũng nổ, mà nổ để chết người nó cũng nổ. Nó không có cái nhân tính để mà chọn rằng là cái này chết người thì không có nổ, cái này đó có lợi cho người ta thì mới nổ. Chẳng hạn như là nổ nó đó, như dynamite đó, phá rừng phá núi để làm đường làm gì đó, nói ví dụ như thế. Và dynamite để mà đặt cài bom để giết hại người ta đó. Thế bây giờ khi con người nó làm việc hay nó suy nghĩ đó, nó một cách rất ư là máy móc, tức là không có cái nhân nghĩa ở trong, mà nó chỉ thuần cái tính cách rằng là để sống và có lợi vậy thôi hả? Mà nó không có cần biết gì hết. Thành ra cái con người mình nhìn thấy rõ ràng là đời sống của Âu Mỹ cũng như là cái con người của Âu Mỹ nó bị như vậy. Cho nên sư phụ mới nói rằng là thực là đáng tiếc, thực là rất ư là đáng tiếc và đáng buồn vô cùng khi mà hàng ngũ tu sĩ mà mê đời sống của Âu Mỹ. Thiệt mà. Sư phụ nhận ngay từ rằng là mới bước chân qua bên Pháp thôi, mà sư phụ là đi cùng hết mấy cái nước mà đó giảng thuyết đó, Anh, Pháp, Đức đó, rồi Hòa Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển gì lung tung xèn qua cho đến Hoa Kỳ, Canada, mỗi năm như vậy. Và sư phụ là nắm vững cái đời sống và tư tưởng của tất cả những cái người mà Việt kiều sống ở hải ngoại ghê lắm. Nhưng mà người Việt mà mê Mỹ hay là mê Âu Mỹ nói chung đi thì mình còn không có đáng buồn bằng tu sĩ. Và tu sĩ mà thấy cuộc sống đó mà là thiên đường thì đáng tiếc, đáng tiếc. Chẳng hiểu đạo gì hết, còn thua đạo gia nữa chứ. Mình có nói rằng bảo rằng là tu sĩ như vậy mà lãnh đạo người ta mà có thể đưa đến đến cảnh giới của Phật còn lâu lắm. Tại mới cảnh giới của ma mà mê đắm như vậy rồi, một cái cảnh giới mà chẳng có nhân nghĩa gì hết trơn, một cảnh giới chỉ biết tiền à, một cảnh giới chỉ biết dục và tiền, tiền và dục mà mê đắm, mà thần tượng mà ái mộ. Mà có nhiều ông thầy ha, ở Mỹ đó, người Mỹ chúng tôi xưng vậy á, người Mỹ chúng tôi mà một cách rất ư là hãnh diện, và rất ư là hãnh diện khi nói là Mỹ là nhất trên thế giới. Mà trong khi thì mình thì nhìn thấy, trời ơi, mình thấy mà thán cái đời sống. Như vậy thì cái thái độ của Phật giáo á, là cái vấn đề rằng là Phật giáo thì tùy duyên thôi. Thành ra dù là không máy móc hay là máy móc thì chỉ có một cái vấn đề rằng là mình không bao giờ để bị đó, những cái máy móc nó làm chủ mình, cũng như là mình không có để bị một đời sống dục làm chủ mình. Phật giáo thật tình ra mà nói đó, thì giống như kỳ trước Đức Sư Phụ nói là Đức Phật dạy cho hai hạng Thượng Đạt với Hạ Đạt. Hạ Đạt thì Đức Phật bảo phải né đi, tại Hạ Đạt mà nó dính vô đó là nó ưa, cho nên Đức Phật bảo nó phải tránh. Còn Thượng Đạt đó là Đức Phật còn bảo phải nhào vô nữa, tức là phải trực diện. Đấy. Và trực diện để mà thấy ngũ dục, để mà thấy được tất cả những cái hậu quả mà te tua của ngũ dục. Nó giống như câu chuyện mộng này. Đấy. Là trực diện đấy. Để thấy được tất cả những cái kết quả mà bi thương của ngũ dục. Còn hạ đạt thì Đức Phật bảo né. Thành ra thì dù như là hạ đạt nó mà vào đến những nước Âu Mỹ đó, nó mê ghê lắm, mà nó hãnh diện, mà nó kiêu hãnh ghê lắm. Nhưng mà nếu thượng đạt đó, thì thấy rõ. Cho nên có một bà sơ Orthodox ở Nga qua Đức Lưu Vong. Bà này nguồn gốc đó, là một giáo sư đại học. Rồi bà bị bắt buộc rằng là phải dạy triết học Marx Lenin, mà không có được dạy, không có được nghiên cứu tôn giáo. Thì bà mới lén đi nghiên cứu Orthodox, là một cái tôn giáo mạnh nhất ở nước Nga. Rồi bà mê. Rồi sau bà bị phát giác, bà bị đuổi ra khỏi đảng, và bà bị mất công ăn việc làm. Rồi sau đó thì bà mới lưu vong qua bên Đức. Bà đi tu cái đá, rồi bà mới lưu vong qua bên Đức. Rồi bà sống ở bên Đức. Rồi rốt cuộc bà viết một cái bài báo, bà nói một câu kết luận như vậy này. Mình khen bà đó có trí tu hành. Bà nói khi xưa tôi ở bên Nga, KGB rình rập mọi người và cấm đoán tư tưởng của mọi người. Cấm đoán không cho ai nói, cấm đoán không cho ai nghĩ tới tôn giáo. Nhưng mà KGB thất bại. Bởi vì càng cấm đoán thì người ta càng nghĩ nhiều về tôn giáo. Người ta không dám nói ra lời, nhưng mà KGB không thể cấm được đầu óc của người ta suy nghĩ. Thế nhưng khi tôi qua tới Đức, tôi sống một thời gian ở bên này, chẳng có KGB nào, chẳng có công an cảnh sát nào cấm người ta nói chuyện tôn giáo, chẳng có một người cảnh sát nào cấm người ta nghĩ đến tôn giáo. Mà trái lại, chính phủ ở bên mấy xứ Tây Âu rất ư là tự do tín ngưỡng, rồi tôn giáo lại còn được ưu tiên nữa. Tôn giáo khi nào cũng được coi trọng và ưu tiên. Thế nhưng tôi lại chỉ thấy rằng ở bên Nga Xô, khi mà người ta chỗ mà không có công an cảnh sát thì người ta lại nói với nhau những cái chuyện đạo lý. Còn ở đây á thì tôi thấy rằng công an cảnh sát chẳng canh ai, mà người ta nói với nhau toàn chuyện chiếc xe của người ta là xe như thế nào, đời nào, và căn nhà của người ta ra làm sao, và đời sống của ngũ dục của người ta thế nào. Tôi chưa có thấy ai bận tâm gì đến vấn đề của tinh thần. Và có một điều làm cho tôi ngỡ ngàng là hình như tôn giáo ở bên này bị tiêu diệt dễ hơn ở những nước cộng sản. Có phần đúng, có phần đúng. Sư phụ cũng thấy vậy. Mình cũng sống ở trong tôn giáo, mình cũng thấy, mình cũng thấy rằng là tu sĩ ở hải ngoại bị nhiễm ô cái đời sống của ngũ dục hết, rất là hãnh diện, mà rất cảm thấy gọi rằng là hài lòng và đắc ý, và coi đó là cái một cái phước báo của mình. Và một số thầy tu ở trong gốc thì thèm thuồng một đời sống như vậy, ngưỡng mộ, thực là bất hạnh. Thiệt mà nói như vậy, với mắt sư phụ nhìn, thành ra Phật giáo thì cho rằng nếu trong một hoàn cảnh ngũ dục thì cái người thượng đạt vẫn thượng đạt như thường. Thượng đạt đó là đạt được cái gọi rằng là hại lợi bất cập hại của ngũ dục. Còn cái anh hạ đạt đó là anh đắm ngũ dục thôi, anh không có hề thấy được tất cả những cái bất hạnh của anh. Khi mà anh đắm ngũ dục là anh mất đạo. Hỏi chứ một anh mà anh mê mỹ như vậy á, thì đương nhiên đời sau anh cũng chỉ sinh làm Mỹ, mà nếu phải trả nợ thí chủ thì là con ngựa của bên Mỹ, hay con trâu của bên Mỹ vậy thôi. Làm sao vãng sinh cho nổi? Tại vì đầu óc của anh kiêu ngạo và anh bám chặt đánh vào cái đó rồi, tâm anh nó trụ vào cảnh dục đó rồi. Mà nó có cái gì ngoài dục? Nó có cái gì đâu ngoài dục? Cho nên một Phật tử bên Mỹ mới nói sư phụ vậy: tại sao sư phụ đi qua tàu làm cái gì, tụi con làm sao giúp được? Sư phụ đi qua Mỹ, tụi con xây chùa sư phụ, tụi con lo cho sư phụ từ A tới Z. Mỹ là một nước tự do, Đó. Sư phụ mặc tình mà hoằng pháp lợi sinh. Con sư phụ qua tàu, một cái nước không có tín ngưỡng, tự không có tôn giáo, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng gì. Đó. Một nước nghèo so với Mỹ. Sư phụ đáp đúng. Một cái người mà tại gia thì có cái đời sống của tại gia, đời sống của tại gia là ngũ dục. Cho mà Mỹ là ngũ dục đứng đầu thế giới, đúng, cho nên tại gia theo Mỹ phải rồi. Nhưng nếu một người tu thì người tu đó không có phải sống cuộc đời sống giống như người tại gia, tức là sống đời sống ngũ dục, mà sống một đời sống thuận theo đạo pháp hơn, gần kề với lại chư Phật chư Tổ sư hơn. Một đời sống nào mà mình kề cận với chư Phật chư Tổ sư hơn thì đời sống của người tu sĩ thích hợp. Vậy thử hỏi 50 tiểu bang của Mỹ, chỉ xem tiểu bang nào có đại Phật, chỉ xem một tiểu bang nào có tổ đình, chỉ xem một tiểu bang nào có xá lợi Phật, chỉ xem có tiểu bang nào có một vị cao tăng nào đó trú ngụ, chỉ thử. Hay là toàn là cái hưởng dục. Thành ra đừng có nói là Mỹ cái gì cũng có. Đúng, cái gì cũng có là về vấn đề dục. Nhưng nếu mà nói là về đạo thì Bình Cố Nông vô cùng không có một chút xíu gì đạo hết. Nhưng bây giờ nói ngược lại, cái nước Trung Hoa này dù sao ai cũng không ai phủ nhận được nó là cái nôi của Đại Thừa Phật Giáo. Một chuyện. Điều thứ hai chứng tỏ là tổ đình khắp hết, đại Phật khắp hết. Tỉnh nào không như cũng có đại Phật, nơi nào cũng có tổ đình, xá lợi tràn lan. Xá lợi của tổ sư nào là cái xá lợi ốc của Trần Huyền Trang ở Nam Kinh, nào là xá lợi của Triệt Ngộ ở Hồng Loa Sơn. Triệt Ngộ là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông. Đó. Đủ thứ nào là chân thân, nghĩa là bảo tháp, tức là chôn nhục thân của Ngài Trí Giả Đại Sư ở trên đỉnh Thiên Thai. Đó. Đăng Đẳng vân vân, chưa kể xá lợi Phật ở chùa A Dục Vương, chưa kể Phật Chỉ Xá Lợi ở chùa Pháp Môn Tự, chưa kể Phật Nha Xá Lợi ở Linh Quang Tự. Khắp nước tàu này này, đại Phật cùng hết. Vậy thì cái người xuất gia chọn chỗ nào? Suy nghĩ. Thành ra cái người tài gia, họ nhìn xuất gia dưới con mắt của tài gia, mà xuất gia khoái lắm, nhảy theo cái như vậy để được người ta lo. Còn sư phụ nói thêm một câu, khi cứ nói là tụi con lo cho sư phụ được từ A tới Z, chứ sư phụ sống bên này sao lo. Sư phụ bảo bộ tôi xuất gia để quý vị lo hả? Và bây giờ lôi cái vấn đề rằng là tụi con sẽ lo cho thầy ra để nhử, tức là tôi sẽ bị nghe cái câu nói đó mà tôi nhảy sang cho quý vị lo, tại vì tôi sẽ nghĩ là như vậy là lợi cho tôi. Ư, thà nói như vậy nè, tôi còn nghĩ lại. Đừng có nói rằng là sư phụ qua Mỹ tụi con lo từ A tới Z, mà phải nói vậy nè, sư phụ qua Mỹ cho tụi con nhờ, là bởi vì cũng có sư phụ ở đây tụi con thành ma hết thì may ra. Còn mà nói sư phụ qua đi tụi con lo từ A tới Z là lầm rồi. Bố tôi xuất gia cho quý vị lo hả? Rồi thôi, từ đó không có thuyết phục nữa. Rồi từ đó để cho mình ở tàu ấy. Nó thỉnh quá hoài à. Nhất là bên Mỹ đó, hội mấy chùa khắp hết 50 tiểu bang. Thành ra là họ thỉnh và họ tha thiết ghê lắm. Thế nhưng mà vì cái lý lẽ nói trên nó, vì cái lý lẽ mà dù suy nghĩ như thế đó, nó là cái câu trả lời đó, mà mình mới chọn Trung Hoa, mà mình có chọn xứ Mỹ, mà mặc dù rằng là kể ra ở đây mình cực hơn ở Mỹ nhiều lắm nếu dù vụ qua Mỹ. Nhưng mà sư phụ đâu có nghĩ là đời sống của mình là ngũ dục đâu. Cái đời sống của mình là cái đời sống mà làm thế nào mà mình có những cái nhân duyên mà kề cận với nhà chư Phật chư Tổ thôi. Thì đó là cái nơi mình chọn. Thì trở lại thì đạo Phật đâu có sợ ngũ dục. Thực tình mà nói, đạo Phật cũng chẳng sợ cơ khí. Hễ thượng đạt là không sợ. Hễ thượng đạt thì sống ngay trong cái cơ khí, tức là ngay trong Âu Mỹ, mình vẫn càng nhìn ra cái lỗi của cơ khí. Sống trong cái xã hội ngũ dục, mình càng nhìn ra cái lỗi của ngũ dục. Thành ra mình không bị cơ khí làm cơ tâm hóa, cơ khí hóa cái tâm của mình, gọi là cơ tâm. Cơ khí hóa cái hành của mình để gọi là cơ sự. Cũng giống như mình không bị ngũ dục hóa cái tâm để gọi là dục tâm, mà cũng không có bị ngũ dục hóa cái hành để gọi là dục hành. Thành ra thượng đạt, thành ra Đức Phật mới duy tuệ thị nghiệp, thành ra ngán hết đối với đạo Phật. Đạo lão là sợ là phải né cái đó. Khổng là ưa, ví dụ vậy. Bây giờ những cái nước công nghệ bây giờ ưa, Phật chẳng ưa mà cũng chẳng sợ. Nó có nghĩa là nói theo cái thuật ngữ của Nho Gia là cứ thượng đạt thì không nhiễm, nó không nhiễm thì thấy. Thành ra Âu là Dưa Bộ cũng từng sống ở bên Á Châu 30 năm, 30 tuổi lìa nước Việt Nam. Rồi mình sống ở bên này 25 năm, Việt Nam 30 năm, tương đối và xem nhau. Sống ở hải ngoại. Anh Dư Vũ gần như rằng là mình cũng thấy rằng là mình chỉ có may có một cái điều là như vậy, mình có cái kinh nghiệm, mình cũng có phải là tình để hoa. Tức là ích ngồi đây giếng nói không mà không biết thực sự, mà Dư Vũ trải qua hết mấy hoàn cảnh đó rồi. Như thế mình nói có sách mắt có chứng mà mới mạnh miệng mà nói được. Có nghĩa là cái xã hội tư bản hay là xã hội cộng sản hay xã hội Á Châu hay xã hội Âu Mỹ, nên làm sao Dư Vũ đều là người mà gọi là witness, tức là một nhân chứng, tức là mình đều trải qua rồi mà mình hiểu nó ra làm sao, mình biết nó thế nào. Thành ra cái nào thì cái nó thiệt tình mà nói ấy. Thế nhưng mà Dư Vũ thì chỉ có suy nghĩ cái là cái vấn đề là nhân duyên với Phật Pháp thôi, tức là nhân duyên với vấn đề của thượng đạt. Tức là mình cứ thượng đạt đi, có nghĩa là mình soi cho thấu đi, là một khi mình mê á, là mình bị đắm, là mình không còn thấy nữa, mà mình bị những cái kết quả của nó là ngu muội, là không có cái trí tuệ. Rõ ràng có trí tuệ thì mới đắm mê cái những cái dục như vậy chứ. Đó, đó là rõ ràng, mà lại không thấy cái đó là cái thất bại của mình, mà lại đắc ý vô cùng mà kiêu ngạo và gáy và hãnh diện mình là công dân của một nước Âu Mỹ. Nó rất ư là hãnh diện trong cái vấn đề như vậy mà thất lợi. Sư phụ ngồi mình suy nghĩ, có ông chủ trì bên Việt Nam mà mình đụng không nào mà nợ đâu, mà chủ trì của bên Âu Mỹ đó là nợ hết, ông nào cũng nợ hết, không nợ sao xây chùa, nợ gần chết. Thế nên mình thấy tội quá, mà một khi mà nó nợ như vậy làm sao vãng sinh, không lẽ trốn nợ hả? Đời đâu có mà Đức Phật nó đới nghiệp vãng sinh, nó nói là đới nợ vãng sinh, ôm một đống nợ lên trên nó chạy nợ quỳ thật, đâu có được. Thành ra mình thấy một cái xã hội nó như vậy, nó mà con người ta nó chỉ có, nó không có tính theo nhân nghĩa nữa, mà nó không có chuộng nhân nghĩa nữa. Cho nên dù nó bộ giáo dục, nó hết phải là bộ giáo dục, nó là bộ dạy nghề. Thế con người ta nó chỉ học nghề. Nghề của bây giờ là nghề điều khiển máy. Nó không có một cái chút gì mà nó biết gì, ý thức gì về nhân nghĩa trong đời. Cho nên một cái xã hội mà như vậy, nó là đương nhiên xã hội nó gọi là loạn thế. Một cái đời như vậy nó gọi là loạn thế, mà không phải là trị thế. Loạn rõ ràng trước mắt mình, nhân tâm nó loạn cực kỳ. Con người nó, mình thấy tình nghĩa vợ chồng cũng vậy, tình nghĩa cái gì cũng vậy, nó không, gần như nó không còn một cái tình nghĩa gì hết trơn, nó chỉ còn nói xin lỗi, nó chỉ còn tình dục chứ nó không có tình nghĩa, nó không có cái gì hết trơn. Một cái xã hội như vậy mà nhận không ra, mà hồi xưa mà ông Như Hành á, ông anh sư phụ á, ông nói như là mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại, mình mà ông nói chúng, ông chia ra, ông bảo là cộng sản chủ nghĩa đó là ngạ quỷ, còn tư bản chủ nghĩa là súc sinh. Ông nói súc sinh là sống theo bản năng khát dục, ngạ quỷ là đói thiếu ăn cây mòn, còn cái kia nó là chỉ sống theo bản năng hưởng thụ chống. Nói xong này thì từ sư phụ nghĩ thôi, mình nói rằng là các anh Mỹ đó, với lại mấy anh tư bản nói chung, mấy anh Âu Mỹ nói chung, mà anh Mỹ là cầm đầu, anh Mỹ là ma vương, mấy anh kia là ma tướng, kiểu như Pháp, Anh, Đức cái này nọ là ma tướng. Đấy. Còn Hồi nó là quỷ, quỷ á là khủng bố, dữ, hung dữ, khủng bố thiên hạ. Còn ma á, là làm mờ tâm trí, hưởng thụ và mờ tâm trí. Ma là quyến rũ Đức Phật, là bằng tất cả những cái vấn đề gọi là ai nhiễm. Mỹ là tổ cái đó, Mỹ là mờ tâm trí, tôi tu sĩ qua nó cũng mờ tâm trí hết. Nên nó làm cho đến độ mà rằng là ông Như Hạnh, lại nữa ông Như Hạnh mới nói này, các Mác á, hết sức là ngu xuẩn đó, cho nên mới nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại, một câu nói hoàn toàn sai đó, mà phải sửa lại, Mỹ là thuốc phiện của nhân loại. Đúng đấy, đến mấy anh Hồi chống Mỹ cũng mê Mỹ nữa đó. Mấy anh Cộng sản cũng mê Mỹ nữa, mà mấy tu sĩ cũng mê Mỹ nữa đó. Mà không ai mê Mỹ hết đó. Mê lắm, nói gì nói chứ nhưng mà vẫn mê. Mỹ nó thống trị hết đó. Entertainment nó thống trị toàn bộ, mở tivi xứ nào cũng vậy, Mỹ không à. Nên cái văn hóa Mỹ truyền bá mạnh khủng khiếp mà nước thiên hạ, đố xô đi học tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Anh đâu. Anh là hồ giả hồ uy thôi đó. Thật ra nó học tiếng Mỹ chứ không phải học tiếng Anh, đổ xô đi học tiếng Mỹ chứng tỏ mê Mỹ đến giường nào. Con cháu của cụ Khổng cũng mê Mỹ đó. Khổng mà thời nay còn sống là phải nhắm mắt lại, chứ mở ra cũng mê Mỹ luôn, cũng phải nhắm mắt lại luôn. Mỹ lợi hại như vậy, đúng thực phiện của nhân loại. Thành ra anh làm hống đầu của toàn thế giới. Mình thấy tụi bên này giờ bắt chước để tóc xanh tóc đỏ, hút thuốc, mặc quần jean lủng đít lủng đầu gối đủ thứ hết trơn, đều là bắt chước đời sống cho đến đi đứng nằm ngồi, đến tư tưởng học đó, học văn hóa của Hollywood. Mình nó thống trị như vậy mà chính là làm mờ tâm trí. Ma ma có nghĩa là làm suy thoái cái huệ mạng, làm mờ tâm trí, nó là ma. Quỷ là khủng bố, thành ra ma vương sát quỷ tướng, xong Hoàng Thiên Chu Ma Vương. Anh chưa biết Hoàng Thiên là cái giống gì nhưng mà chỉ biết ma vương sát khủng bố. Hiện tại ma vương đi truy nã khủng bố gần chết truy nã trên toàn cầu. Nếu mà mình cứ nhìn những cái như thế đó, thì mình thấy ngay rằng là cái cơ tâm là một cái chuyện có thiệt. Nhưng mà mình cũng khen đạo lão là cái chỗ như vậy. Những câu chuyện này á, thực sự sự ra không biết là có thật hay không có thật. Những câu chuyện này này, nó có thể là ngụy tạo, phát sinh ra từ từ những tay của đạo gia, mà tiêu biểu là ví dụ như là liệt tử đó, trang tử, là hay hay gọi rằng là như là chế ra những cái mẩu chuyện mà nho mới lại đạo đối thoại với nhau ấy đâu, mà thì mình không biết là chuyện này thực sự là thiệt hay là không thiệt. Thế nhưng là lão đạo lão nói những cái tư tưởng của mình qua những cái câu chuyện đó, mà như thế thì mình phải khen rằng là mấy cái thời này là trước Thiên Chúa Giáng Sinh đó. Vậy đó nha, mà còn thấy xa hiểu rộng và những cái mà rằng là đó, lão Trang nó nói đó, đến bây giờ mọi người thấy thật, nhưng mà đâu phải ai thấy đâu, có nghĩ mới thấy. Nó thực là con người giờ nó cơ tâm ghê lắm, tâm hồn con người mà khi nó cơ tâm như vậy, nó mất hết thiên nhiên tính, mất thiên nhiên tính nó không phải đạo nữa. Mình tự hỏi là bây giờ con người cái tâm của nó mê, nó đắm nhiễm vào tất cả những cái như vậy, thì cái tâm đó của nó đắm vào dục, gọi là dục tâm, thì đắm vào cơ khí thì gọi là cơ tâm, nó đắm vô tất cả những cái như thế, nên ra nó không thấy đạo được. Nên ra đối với lại Phật giáo á, thì cứ thường đạt đi, tức cái trí tuệ ở trong cái đó, tức là cái một cái vấn đề rằng là đừng có để bị mê mờ tâm trí, tức là bị nhiễm, tức là bị đắm. Nên Phật giáo chẳng sợ, Phật giáo vẫn dám sống ở trong những thời kỳ của máy móc, Phật giáo vẫn dám sống ở trong những cái thời kỳ của ngũ dục, Cho nên chính vì như vậy mà thế đến những cái thời mà hết phong kiến thì Nho gia tự diệt. Ở nước Trung Hoa này chẳng có một tay nào diệt Nho hết, nhưng mà Nho tự diệt. Đó. Cũng chẳng có chính phủ nào diệt đạo xa, đạo tự diệt. Phật duy nhất trong tam giáo còn hiện hữu. Nho đạo lui vào bóng tối rồi. Phật vẫn tràn lan khắp nước Tàu. Những đạo tràng mới xây dựng Khổng Đâu, Lão Đầu không thấy. Mà hồi xưa nó Khổng với Lão đè đạo Phật gần chết, mới xảy ra bốn thời kỳ mà diệt Phật. Là vì mấy ông vua mà tin đạo theo Nho. Thì mình biết là trong đó mà gọi là tàn bạo vô cùng, mà đối với sự mà đàn áp Phật giáo đó, đó là Ngụy Võ Đế với Đường Võ Tông, mà hai cái ông đó nó là đều là suy tôn đạo giáo hết. Thành ra diệt đạo Phật cực kỳ. Mà Ngụy Võ Đế với lại Đường Võ Tông đó vốn dĩ là Phật tử, nhưng mà gọi là cải Phật quy lão. Ngụy Võ Đế là giết hết thầy tu, là chặt đầu không có năng gì hết, chùa là đốt sạch. Thời kỳ của Võ Đế là khốc liệt nhất. Và Võ Đế là cái khi mà lên ngôi vua là còn lễ Phật nữa mà. Rồi mình biết rằng là đó, đến đây cũng ông vua mà lên kế nghiệp Ngụy Võ Đế thôi, là Ngụy Hiếu Văn Đế, là người mà xây dựng cái động Vân Cương Thạch Quật để gọi là chuộc tội trong Ngụy Võ Đế, tội mà diệt Phật. Và Ngụy Võ Đế là ban đầu là Phật giáo ấy, Phật tử ấy. Thì mình thấy là đạo giáo Nho giáo sự đàn áp Phật giáo gần chết, Phật giáo phải tranh luận hoài. Rồi rốt cuộc Trường Đồ Chi Mã Lực, Nhập Cửu Kiến Nhân Tâm đó, cái thời gian nó dài ra rồi thì cái nào còn cái nào mất. Phật còn là chỉ có ở một cái đặc điểm là đạo Phật không có một cái hoàn cảnh nào đạo Phật được hết, thật sự mà nói. Cho nên cái hoàn cảnh ngũ dục khắc Phật cũng nổi. Vì vậy Phật mới nói rằng là chẳng có một cái tôn giáo nào, chẳng có một cái thế lực nào, chẳng có một ma vương nào diệt nổi đạo ta hết, trừ chính đệ tử ta. Mình có nói chính xác vô cùng. Thì bây giờ dưới giới độ rời cơ khí hay ngũ dục nữa, đạo Phật thật ra đâu có sợ. Nhưng mà đồ đệ của đạo Phật diệt đạo Phật, đồ đệ đạo Phật quy theo những thứ đó, thành ra bán rẻ đạo Phật, biến đạo Phật trở thành những thứ như vậy. Chứ còn nếu mà người nào giữ đúng theo tinh thần của đạo Phật nữa, đâu có sợ đâu. Nếu mà thượng đạt. Cho nên cái vấn đề không phải là mình kỵ, tức là mình phải tránh né nó. Hạ đạt thì nên tránh thiệt, công nhận. Nhưng mà thượng đạt thì nên đối diện. Và cái đối diện mà thành công của mình, nó là cái vấn đề rằng là không nhiễm. Còn nếu mà nhiễm thì nên rút lui, tức là nên né. Nếu cảm thấy mà rung rinh, cảm thấy mà bị nhiễm thì nên né đi. Còn nếu mà không nhiễm thì mở mắt lớn để mà nhìn sự thật. Còn nếu thấy nhiễm rồi thì nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đừng có mở ra, mở ra là nó nhiễm. Thì cái vấn đề đây là mình chỉ thấy Nho với đạo thôi, mà mình chỉ có lồng thêm cái vấn đề của Phật hay là khoa học. Thành ra khoa học là thiếu một cái yếu tố nơi trên, là khoa học không khi nào máy móc, không khi nào có đạo đức ở trong hết. Thành ra anh khoa học ra anh cứ thế mà anh chế rồi, mà anh có cần biết rằng là nó phục vụ vào cái gì hết. Thành ra cúng bom nguyên tử, nước này chế thì người ta không lo, mà nước khác chế người ta sợ gần chết. Thành ra cũng vậy, ở bên Hòa Lan hồi dư vụ nói chuyện với này ông cha hoặc người Hòa Lan với lại mấy người tín thú Hòa Lan đó mà đó. Thì dư vụ cũng giải thích cái vấn đề như vậy. Nó ông cha nó đeo cái huy hiệu mà chống bom nguyên tử, Hà Lan là một trong những nước mà hồi xưa nó thời kỳ chiến tranh lạnh á, Hà Lan, Đức với này kia là hay hô khẩu hiệu là thà đỏ hơn chết, có nghĩa là không có cài vũ khí nguyên tử của Mỹ ở những xứ đó để chống lại Nga Xô. Nhưng mà nó dù nói với ông là đạo Phật là cái đạo hòa bình, là cái chỗ như vậy, đạo Phật nó là chống cái sự mà là cái tham dục của con người, thành ra dạy cho mỗi một con người nó diệt cái tham dục đó đi, cho nên đạo Phật là đạo hòa bình. Ông chưa có tin lắm, mà diệt tham dục đi thì làm sao mà kêu là đạo hòa bình. Rồi hỏi ông, mình cũng đang đeo huy hiệu đó, mình bom nguyên tử có đáng sợ hay không? Tất nhiên là đáng sợ, nhưng mà thực sự thực ra thực tâm ra bom nguyên tử cũng chẳng có gì để đáng sợ hết. Nếu bom nguyên tử dùng để bảo vệ hòa bình, hoặc là bom nguyên tử dùng để mà có thể tránh tai tránh nạn cho dân gian, khi mà chẳng hạn nó ví dụ khi mà khoa học gia nó phát giác ra rằng là những cái khối nham thạch ở dưới nó bắt đầu phát triển và nó bắt đầu đụng nhau và nó bắt đầu có thể nó cấn ở dưới đất, thì ở trên mặt đất này á sẽ rung động, tức là địa chấn, thì người ta có thể cho những cái vũ khí nguyên tử nó xuống dưới sâu dưới lòng mặt đất cho nổ, để cho những cái khối nham thạch nó vỡ vụn đi thì nó không còn cái nguy cơ nữa. Nên trong những cái trường hợp như vậy thì bom nguyên tử đâu có sợ. Cũng như một khẩu súng, mình sợ khẩu súng ư? Đúng. Thế nhưng khẩu súng mà đeo ở bên hông của một anh cảnh sát thì mình không có sợ, nhưng cầm trong tay một gã bất lương mình mới sợ. Như vậy này, nói ngay là mình sợ cái tâm bất lương chứ không phải mình sợ cái vũ khí đó. Nghe rồi mình mới kể câu chuyện dẫn chứng là anh đạo sĩ cái định giết Đức Phật, nhưng mà vào không được bởi có lớp pha lê. Anh kêu mà mở cho tôi vào đi, tôi đâu có ý hại ông đâu. Đức Phật nói bỏ xuống thì mở. Anh kia vứt làm sao? Keng, cho to lên, cái tiếng vang dội. Đó, ném rồi, mở đi. Tại anh nghĩ vậy là mình siết cổ đó cũng chết, thành ra ném dao đi. Đức Phật ở trong lạnh lặng lẽ nói, tôi đâu có bảo ông ném dao xuống đâu, tôi bảo ông ném gác tâm ngủ xuống, tôi đâu có bảo ông ném dao đâu, tôi không sợ ông dao, tôi sợ cái ác tâm. Như vậy á, thì bom nguyên tử chừng nào nổ, chừng nào cái ác tâm nó bộc phát thì bom nguyên tử nổ. Còn nếu ác tâm không bao giờ bộc phát thì bom nguyên tử sau nổ. Như vậy, thay vì chống bom nguyên tử, chống cái tâm tham dục của con người, tâm bất lương, tâm tham dục của con người, chống cái tâm mà thống trị nhau của con người, tâm tham dục nó, thì bom nguyên tử không bao giờ nổ hết. Chứ đâu phải đi chống bom nguyên tử chứ. Mấy anh tín thú ở Hòa Lan cũng ngồi gật gù nói chính xác. Nhưng mà đạo Phật đúng vậy à? Tại vì bao nhiêu thế kỷ không có thấy đạo Phật có thanh chiến, không có jihad, từ của Hồi giáo thanh chiến. Thành ra mình mới thấy được rằng là như vậy thì đạo Phật nhìn cái vấn đề nào nó cũng nhìn ngay cái bản chất của nó. Cho nên đạo Phật thực sự mà nói không sợ bom nguyên tử, không sợ ngũ dục, không sợ cái gì đó. Chỉ có sợ rằng là mình bị nhiễm thôi. Khi mà mình bị nhiễm thì cái tâm nó của mình nó mê mờ, mê muội. Nhưng mà nếu mà không bị nhiễm á, thì nhìn cho thấu cái sự đó, nên là quán cho thấu cái lý đó, thì tự nhiên nó hiểu thấu được cái sự cái lý thì nó không nhiễm. Mà khi không nhiễm á, thì cái gì cũng hành xử được hết. Thì thử hỏi những nhà khoa học á, mà có nhân có nghĩa hay là có thiện pháp ở trong á, thì đương nhiên á, cái sử dụng của khoa học chỉ có cái mặt lợi không có cái mặt hại, chắc chắn rồi đó. Thì con người không có tham quá, sử dụng nó vào vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, nó mà khai thác khoa học thái quá vào những cái vấn đề nói trên, mà biết dè chừng, thì đương nhiên rằng là biết rằng là cái lợi cái hại, biết suy cái bất cập, cái lợi bất cập hại hay là hại bất cập lợi mà hành động. Thì như vậy thì chẳng có cái gì là sợ hết. Ngũ dục có gì sợ? Tại vì ngũ dục cũng chỉ là một công cụ để độ sinh thôi. Bây giờ mình có tiền có bạc thì mình cũng bố thí cho người ta được, mình cũng phóng sinh được, vậy không phải là phương tiện độ sinh ư? rồi mình có cơ sở hay gì thì để cho người ta quy y tu hành, bố không phải là phương tiện sao? Nhưng mà đừng có đắm, đừng có coi nó là của mình, mà coi nó chỉ là nhân duyên thôi. Nó có thì nó sẽ diệt, mà phải coi là đời này chẳng có cái gì của mình, chứ đến thân tâm này của mình còn chẳng phải là của mình. Nếu nói thân tâm này của mình, mà tại sao có nhiều cái mình không muốn mà tâm mình phải đeo mang? Mà tại sao có nhiều cái mình không thích mà thân mình phải lãnh đủ, phải chịu? Ví dụ bây giờ mình không có thích mập, mà tại sao nó cứ mập? Mình không thích thấp, sao nó cứ thấp? Mình thích nó cao, sao nó cứ cao? Ủa? Nếu nó là của mình, nó là của mình thì tùy mình chứ. Còn cái tâm của mình cũng vậy. Tại sao mình không có thích vô minh mà nó cứ vô minh vậy? Tại sao mình thích ích kỷ mà nó cứ ích kỷ vậy? Tại sao mình thích phiền não mà sao nó cứ ôm chặt phiền não vậy? Vậy thì mình có sai xử được nó đâu mà mình nói nó là của mình. Thành ra tu hành thì đến cái thân tâm thì còn chẳng là của mình, chứ đừng có nói cứ nghĩ là đây là của tôi, đây của tôi, đây của tôi, đây là học trò tôi, đây vợ tôi, con tôi, đây tài sản tôi. Đức Phật là người ngu thường nghĩ vậy. Đức Phật đã nói như vậy rồi. Tại vì đến cả thân tâm này của mình còn chẳng phải của mình nữa. Thân tâm này của mình chỉ là nghiệp thôi, của mình hồi nào đâu. Nếu mà hiểu được như thế thì cái gì cũng được đó, mà cái gì cũng tốt. Mà nếu hiểu được như thế thì đương nhiên rằng là nó có tranh chấp, và nó cũng có thể có cái gì, nó cũng có lợi, cũng có hại hết trơn, nó cũng hai mặt.